Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu của huyện An Lão trong việc đầu tư phát triển cây ăn quả, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân địa phương. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giám sát bảo vệ rừng ở Bình Định. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm qua, huyện An Lão chú trọng tập trung phát triển cây ăn quả. Đến nay, cây ăn quả trên địa bàn huyện tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa bà con nông dân và các bạn, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện An Lão chú trọng từng lĩnh vực, trong đó đối với ngành trồng trọt là đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả trên cơ sở phát huy lợi thế từng địa phương như cam sành, cam xoàn, quýt đường, bưởi da xanh, bơ, chuối, dừa, sầu riêng. Huyện cũng đã thực hiện các hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích các mô hình, đề án phát triển cây ăn quả, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Huyện An Lão đã tập trung hình thành các vùng sản xuất cây trồng đặc trưng, xây dựng các dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất đối với những loại cây trồng phù hợp thế mạnh của địa phương. Nhờ vậy, từ chỗ gần như không có vườn cây ăn trái tập trung, chỉ sau một thời gian ngắn, An Lão có hơn 150 hectare cây ăn trái đặc trưng, trong đó chủ yếu là cây bưởi, cam, dứa. Đối với cây bưởi da xanh, huyện đã xây dựng các vùng sản xuất có diện tích khoảng 105 hectare tại các xã An Hòa, An Tân, An Toàn. Riêng cây quýt đường có diện tích 5 hectare tại xã An Hòa. Huyện cũng đã hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc các cây trồng đặc trưng theo đúng quy trình để bảo đảm chất lượng, cải tạo những diện tích cây ăn trái già cỗi, vùng đồi dốc để xây dựng các vùng sản xuất cây ăn trái theo quy trình an toàn hữu cơ. Đồng thời, huyện tập trung kêu gọi thu hút đầu tư, tạo điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực để các công ty doanh nghiệp triển khai đầu tư, nhờ đó từng bước hình thành vùng sản xuất cây dược liệu tại xã vùng cao an toàn. Để đẩy mạnh phát triển các cây trồng đặc trưng, huyện còn thúc đẩy chuỗi giá trị liên kết và đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, phát triển theo chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với các tiêu chuẩn kỹ thuật như sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp Organic. Ngoài ra, để cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vươn xa, huyện đã chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu. Toàn huyện hiện có 14 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh và 5 sản phẩm được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc. Trong đó trái cây có 2 sản phẩm là cam xoàn, An Lão và dứa An Lão. Kết quả những nỗ lực đó, tư duy và nhận thức của bà con nông dân dần có sự thay đổi từ chỗ sản xuất manh mún thô sơ sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất an toàn. Định hướng phát triển cây trồng chủ lực trong thời gian tới của An Lão là tập trung đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng hiện có ở địa phương như bưởi da xanh, cam xoàn, dứa, chè, tiến vua, đặc biệt là cây dược liệu. Trên cơ sở phát triển các loại cây dược liệu hiện có, huyện sẽ tiếp tục phát triển, du nhập các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu ở địa phương. Năm 2022, huyện An Lão triển khai thực hiện dự án đánh giá thích nghi đất đai trên toàn huyện và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Trên cơ sở đánh giá, huyện phân loại những cây trồng gì phù hợp ở địa phương nào, từ đó chọn những cây trồng chủ lực để tập trung đầu tư phát triển. Định hướng trước mắt là mở rộng diện tích hai loại cây dược liệu và dứa mật. An Lão đang xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng cây dứa mật và hướng tới đầu tư máy ép dứa để tạo ra sản phẩm dứa sấy khô tẩm mật nhằm nâng cao giá trị loại cây trồng chủ lực này.
Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng tung bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang xíu xíu rít hót. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng tình tang 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 tinh 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 du khách nâng nhã phiếm buông nhã tơ vàng. Mới gặt về thành thơi la 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 chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười đồng quê hôm nay vui vui với thóc lúa mới cho bọ công cây cấy bao ngày mong chờ chàng trai say 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 thôn nữ xã 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 em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng vùng trắng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
Bà con nông dân và các bạn, nhờ được trang bị các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, công tác quản lý giám sát bảo vệ rừng của Bình Định ngày càng hiệu quả và giảm được sức người. Những thiết bị này đã cập nhật chính xác những biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện sớm những khu vực bị mất rừng để xác định nguyên nhân, kịp thời ngăn chặn xử lý theo quy định. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối chuyên mục.
Những năm qua, ngành chức năng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bước đầu cho thấy nhiều kết quả tích cực. Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh này hiện có hơn 214.000 ha, diện tích rừng trồng hiện có gần 127.000 ha và rừng trồng mới chưa thành rừng có gần 40.000 ha. Trong năm 2022 này, ngành nông nghiệp Bình Định phấn đấu bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên, nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh lên 56,8%. Để đạt được mục tiêu này, ngoài hoạt động chuyên môn, Chi cục Kiểm lâm Bình Định còn nỗ lực tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã áp dụng các ứng dụng chuyên ngành như FRMS, phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android với các tính năng đo đạc, hỗ trợ kiểm tra thực địa áp dụng cho lĩnh vực lâm nghiệp. Hệ thống thông tin địa lý và máy định vị GPS được sử dụng trong cập nhật diễn biến rừng. Những thiết bị nói trên đã giúp phát hiện và cảnh báo sớm các thay đổi bất thường, kịp thời cập nhật chính xác những biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện sớm những khu rừng bị mất rừng để xác định nguyên nhân, kịp thời ngăn chặn xử lý theo quy định. Nhờ cảnh báo sớm các bất thường như phá rừng, cháy rừng nên đã hạn chế được tình trạng mất rừng. Ví như vào năm 2021, nhờ các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã phát đi cảnh báo sớm nên giảm được 3 vụ cháy rừng so với năm 2020, giảm 10 vụ so với năm 2019. trong đó diện tích cháy rừng keo giảm từ 150 hectare trong năm 2019 xuống còn 29 hectare trong năm 2021. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn, từ khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo vệ rừng đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Công ty là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao quản lý hơn 8.455 hectare rừng và đất rừng. Cuối năm 2020, công ty đã được tổ chức GFA Cộng hòa Liên bang Đức cấp chứng chỉ rừng FSC cho hơn 4.180 hectare. Bảo vệ rừng, nhất là những diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC, là trọng trách của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn. Thế nhưng nhiệm vụ này đã nhẹ nhàng hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay chỉ cần sau gần nửa giờ tuần tra và kiểm tra rừng, kết hợp thông tin thực địa và chỉ số được báo từ ứng dụng trên điện thoại thông minh, cán bộ kỹ thuật của công ty đã có thể khoanh vùng một số điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất lâm nghiệp, chặt phá rừng trái phép. Theo hạt trưởng hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước Quy Nhơn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn đã tạo thuận lợi lớn cho hoạt động của đơn vị. Trong năm 2021, hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước Quy Nhơn kịp thời cập nhật diễn biến của 2.170 hectare rừng có thay đổi trên địa bàn đơn vị quản lý. Cùng với đó, nhờ hệ thống cảnh báo cháy, đơn vị cũng đã cảnh báo sớm 77 điểm cháy, nhờ đó hạn chế được thiệt hại do cháy rừng gây ra. Điểm tối ưu của các ứng dụng công nghệ thông tin là góp phần giúp lực lượng kiểm lâm địa bàn nắm bắt kịp thời các thay đổi bất thường của diện tích rừng do đơn vị quản lý để có giải pháp chủ động trong bảo vệ rừng. Nếu trước đây việc phát hiện một đám cháy chỉ dựa vào dấu hiệu nhận biết là khói hoặc từ các đợt tuần tra kiểm tra rừng, thì nay việc cảnh báo và phát hiện cháy dựa trên ứng dụng qua ảnh vệ tinh. Ứng dụng này cho phép thu thập dữ liệu chính xác tới từng lô, từng khoảnh rừng. Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm Bình Định tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng các phần mềm ứng dụng thiết bị ảnh viễn thám trong công tác theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát hiện các vụ vi phạm về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.